là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay, Chủ nhật 13 tháng 12 năm 2015 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Đảng cực hữu Pháp hy vọng giành thêm chiến thắng trong các cuộc bầu cử khu vực. Cháy bệnh viện ở Nga, ít nhất 23 người chết. Thụy Sĩ bắt giữ hai nghi can khủng bố và các phụ nữ được dân cử đầu tiên ở Ả Rập Xê Út.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tín viên Jessica Berman tường trình về việc Ấn Độ muốn tăng xuất khẩu thuốc gốc sang châu Phi. Kế đó là Hoài Hương với chuyên mục đời sống văn hóa. Tiếp theo là Trà My với tạp chí Thanh Niên, sau đó là chương trình hỏi đáp y học trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Cử tri Pháp đi bỏ phiếu cho các cuộc bầu cử khu vực vòng nhì hôm nay trong bối cảnh đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia hy vọng sẽ giành được quyền kiểm soát một khu vực lần đầu tiên. Bà Marine Le Pen và đảng Mặt trận Quốc gia của bà mong muốn giành được thắng lợi áp đảo trong vòng 2, giống như họ đã làm được ở vòng 1 khi đảng cực hữu với chủ trương chống di dân này về nhất tại 6 trong 13 khu vực. Tuy nhiên, đảng Mặt trận Quốc gia có thể gặp khó khăn trong việc chuyển cuộc bầu cử sang thành chiến thắng dứt khoát tại bất cứ khu vực nào. Đảng Xã hội đương quyền về thứ ba trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật tuần trước đã rút ứng cử viên của họ ra khỏi hai khu vực trọng yếu trong vòng bầu cử thứ hai và kêu gọi người ủng hộ đầu phiếu cho các đảng viên Cộng hòa của cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy là đảng về thứ nhì trong vòng bầu cử trước. Tỷ lệ ủng hộ cá nhân dành cho Tổng thống Pháp François Hollande tăng mạnh sau khi ông thể hiện quan điểm cứng rắn sau các vụ tấn công khủng bố Paris, nhưng tỷ lệ ủng hộ dành cho đảng của ông vẫn ở mức thấp. Trước khi diễn ra các cuộc bầu cử hôm Chủ nhật trước, dư luận đồn đoán rằng đảng Mặt trận Quốc gia có chủ trương chống Hồi giáo sẽ giành chiến thắng chính trị trước đảng Xã hội đương quyền. Tiếp theo sau các cuộc tấn công khủng bố đẫm máu ở Paris, hồi tháng trước là 130 người chết. Các thủ lãnh của đảng Mặt trận Quốc gia luôn luôn gắn kết khủng bố với di dân. Nếu đảng Mặt trận Quốc gia giành đủ số phiếu, bà Le Pen hy vọng sẽ dùng sự ủng hộ đó để phát động chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2017. Tin Nga. Các giới chức Nga cho hay ít nhất 23 bệnh nhân tại một bệnh viện tâm thần đã thiệt mạng khi tòa nhà một tầng bằng gỗ bị bốc cháy hôm Chủ nhật và 23 bệnh nhân khác bị thương. Bệnh viện tâm thần bị hỏa hoạn này nằm ở làng Afevovka, miền nam nước Nga. Các giới chức của cơ quan khẩn cấp nói rằng một số bệnh nhân là người lớn tuổi và bị hoảng loạn trong hỏa hoạn nên không tìm được lối thoát hiểm. Ông Igor Kobzev, đại diện cơ quan khẩn cấp Nga, nói trung tâm đám cháy xảy ra ngay tại nơi các bệnh nhân mất khả năng đi lại. Hồi tháng 4 năm 2013, một bệnh viện ở gần Moscow bị hỏa hoạn làm 38 người thiệt mạng. Hai nghi can bị bắt giữ trong một cuộc điều tra về đe dọa khủng bố của chính quyền Thụy Sĩ. Tổng trưởng lý Thụy Sĩ, ông Oliver Jonnard, nói những người này căn cứ vào hành vi và quốc tịch của họ bị bắt theo lệnh tăng cường kiểm soát và việc bắt giữ này đã dẫn đến các dấu vết của chất nổ cất trong xe của hai nghi can này. Tổng trưởng lý Thụy Sĩ nói rằng hai nghi can bị bắt giữ ở Geneva hôm thứ Sáu vì bị tình nghi chế tạo, tàn trữ và vận chuyển chất nổ và các loại khí độc khác. Giới hữu trách nói họ hành động theo thông tin của các giới chức liên bang Thụy Sĩ cho biết rằng hai nghi can này được cho là có liên hệ với các vụ tấn công khủng bố ở Paris hồi tháng trước và bọn chúng đang có mặt và có thể đang có mặt tại Geneva. Giới hữu trách của khu vực Geneva truy lùng 4 nghi can thánh chiến Hồi giáo bị cáo buộc có liên hệ với nhà nước Hồi giáo, nhưng cảnh sát không cho biết liệu vụ bắt giữ hôm thứ Sáu có liên hệ đến cuộc truy lùng vừa nêu hay không. Ít nhất hai phụ nữ giành được ghế trong hội đồng tỉnh thành trong cuộc bầu cử Ả Rập Xê Út lần đầu tiên mở ra cho phụ nữ được đi bầu và tranh cử. Kết quả sơ bộ hôm Chủ nhật cho thấy bà Sama bin Hijab al-Otebi là phụ nữ đầu tiên đắc cử, giành được một ghế trong hội đồng chính quyền tỉnh thành, vượt qua 7 ứng cử viên nam và 2 ứng cử viên nữ khác tại Matrakha, cách Mecca khoảng 150 km về hướng Bắc. Trong tổng số 6.440 ứng cử viên của các cuộc bầu cử địa phương có 900 ứng cử viên nữ. Bất chấp những cản trở trong việc tranh cử và đăng ký bầu cử, theo tường trình của tổ chức Human Rights Watch, tổ chức binh vực nhân quyền này nói rằng các phòng phiếu nằm ở những nơi xa cùng với quy định phải có thẻ cử tri mà nhiều phụ nữ không có, gây trở ngại cho cuộc bầu cử. Khoảng 130.000 phụ nữ đăng ký đi bầu trong cuộc bầu cử hôm thứ Bảy, các giới chức Ả Rập Xê Út nói, tương đương với 1/10 cử tri nam. Giám đốc chi nhánh Trung Đông của Human Rights Watch, bà Sarah Lee Wilson, nói rằng tình trạng phân biệt chính trị và văn hóa giữa nam giới và phụ nữ Ả Rập Xê Út khiến cho phụ nữ khó tham gia vào tiến trình tạo đà tiến thêm cho những cải cách về quyền của phụ nữ. Bầu cử rất hiếm thấy ở vương quốc này. Các cuộc bầu cử hôm thứ Bảy là lần thứ ba công dân đi bỏ phiếu bầu chọn chính quyền tỉnh thành. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Lãnh tụ Liên minh Toàn quốc đấu tranh cho dân chủ của Myanmar, đảng giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử hồi tháng trước, đi lượm rác tại quận quê nhà của bà. Hôn nguyên giải Nobel Hòa bình Aung San Suu Kyi làm gương cho các đồng sự của bà, những nhà lập pháp của Liên minh Dân chủ Toàn quốc vừa được bầu chọn, sau khi bà nói với họ rằng phải thực sự giữ cho địa hạt bầu cử của họ sạch sẽ. Bà kêu gọi các phóng viên báo chí đi theo bà thôi chụp hình và hãy cùng lượm rác. Myanmar hay Miến Điện không có hệ thống thu gom rác thường nhật và cũng không có các bãi rác được quy hoạch. Các nhà lập pháp làm những người đi lượm rác là một động thái nhằm nhấn mạnh đến cam kết của Liên minh Toàn quốc đấu tranh cho dân chủ, phục vụ cho công chúng và giữ cho Myanmar sạch rác. Theo hiến pháp của nước này, quân đội nắm giữ 25% số ghế quốc hội và kiểm soát các bộ ngành quan trọng như Bộ Quốc phòng, Nội an và An ninh biên giới. Nhiều người lo rằng quân đội sẽ làm ngơ trước kết quả bầu cử hồi tháng trước và tiếp tục bám giữ quyền hành, giống như họ đã làm hồi năm 1990, khi họ bỏ sang một bên chiến thắng áp đảo của đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc và quan thúc tại gia bà Aung San Suu Kyi suốt gần 20 năm sau đó. Nhưng Tổng thống đương nhiệm và tư lệnh quân đội đã hứa tôn trọng kết quả cuộc bầu cử hồi tháng 11 vừa qua. Hiến pháp Myanmar không cho phép bà Suu Kyi, 70 tuổi, làm tổng thống bởi vì người chồng đã mất của bà và hai người con trai của bà mang quốc tịch Anh. Nhưng bà gợi ý rằng bà sẽ điều hành thông qua người được ủy nhiệm. Các giới chức ở Tây Bắc Pakistan cho hay một vụ nổ bom xảy ra tại một khu chợ đông người hôm Chủ nhật làm ít nhất 15 người thiệt mạng và 50 người bị thương. Vụ nổ xảy ra tại Barachina, trung tâm hành chính của quận bán tự trị Kuram của người bộ tộc gần biên giới với Afghanistan. Ông Amjad Ali Khan, giới chức chính quyền của quận Kuram, nói với Pháp Tấn Xã rằng quả bom được giấu trong một cái bao và được bỏ lại ở chợ. Khu vực người bộ tộc này thường xuyên xảy ra bạo động từ các phần tử chủ chiến Hồi giáo và từ cuộc xung đột giáo phái giữa người Hồi giáo Sunni và Shia. Chưa ai lên tiếng nhận đã thực hiện vụ tấn công này. Dự án đường ống dẫn ngầm 10 tỷ đô la nhiều kỳ vọng để dẫn khí đốt từ Turkmenistan sang Afghanistan, Pakistan và Ấn Độ vừa được khởi công xây dựng hôm nay, sau 25 năm kể từ khi ý tưởng của dự án này được đặt ra. Dự án đường ống Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, Ấn Độ gọi tắt là TAPI theo dự trù sẽ vận chuyển 33 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm từ Turkmenistan qua đường ống dài 1.800 km. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif và Phó Tổng thống Ấn Độ Hamid Ansari cùng với Tổng thống Turkmenistan, ông Gurbanguly Berdimuhamedov dự lễ khởi công dự án ở thành phố Mari thuộc miền trung Turkmenistan. Phát biểu tại buổi lễ hôm Chủ nhật, Thủ tướng Sharif của Pakistan nói dự án TAPI không chỉ là một sáng kiến vận chuyển khí đốt nối khu vực Trung Á giàu năng lượng với khu vực Nam Á thiếu năng lượng, nhưng nó còn mở ra cánh cửa hợp tác và hội nhập kinh tế lớn hơn cho khu vực. Ý nghĩa quan trọng của dự án dấu mốc này là nó sẽ mở ra một chương mới và sẽ làm thay đổi cuộc sống của hàng triệu người dân của chúng tôi, biến TAPI thành một biểu tượng chia sẻ thịnh vượng và cùng phát triển kinh tế xã hội, ông Sharif nói. Các nhà quan sát từ lâu đã gọi dự án này là một đường dẫn hòa bình cho khu vực, một khi nó hoàn thành, bởi vì nó có thể tiến xa đến chỗ mang hai nước thù địch truyền kiếp là Ấn Độ và Pakistan lại gần nhau và góp phần mang lại ổn định cho đất nước Afghanistan bị chiến tranh dày xéo. Các chuyên gia nói rằng TAPI tạo ra một cơ hội hợp tác cho khu vực ở mức độ chưa từng thấy, nối kết các nền kinh tế của bốn nước lại với nhau và thúc đẩy buôn bán năng lượng giữa Turkmenistan, Ấn Độ, Pakistan và Afghanistan. Ấn Độ sẽ trả 250 triệu đô la phí vận chuyển khí đốt đến Pakistan và Pakistan cũng sẽ trả một khoản phí tương đương để vận chuyển khí đốt đến Afghanistan. Dự án này được xem là một cơ hội trọng yếu để giúp giải quyết tình trạng thiếu năng lượng ngày càng tăng ở Ấn Độ và Pakistan. Các giới chức Turkmenistan dự trù đường ống sẽ đi vào hoạt động đầy đủ trước cuối năm 2019. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry và Bộ trưởng Ngoại giao Italia Paolo Gentiloni đang chủ trì một cuộc họp hôm Chủ nhật nhằm mưu tìm sự ủng hộ và cam kết của cộng đồng quốc tế đối với một thỏa thuận hòa bình được mong chờ lâu nay cho Libya. Các phe phái chính phủ kình chống nhau được trông đợi sẽ ký một thỏa thuận hòa bình được Liên Hiệp Quốc điều giải vào thứ Tư tới đây, sau gần một năm đàm phán để thỏa thuận về tiến trình thành lập một chính phủ đoàn kết. Kết quả này đề nghị trong vòng 40 ngày sẽ thành lập một chính phủ đoàn kết bao gồm cả hai bên chính phủ hiện nay được quốc tế công nhận lẫn bên chính phủ được người Hồi giáo hậu thuẫn đặt bản doanh ở Tobruk và đang hoạt động ở Tripoli. Hai ông Kerry và Gentiloni đã họp với đại diện của các nước láng giềng của Libya cùng với các đại biểu khác trong khu vực. Đặc sứ Liên Hợp Quốc về Libya ông Martin Kobler nói Hội đồng Bảo an hôm thứ Sáu rằng người dân Libya đoàn kết trong quan điểm của họ rằng đất nước không thể chờ hòa bình lâu hơn được nữa. Người dân đang đứng trước một cơ hội có một không hai. Thời điểm mang lại hòa bình đã tới, chắc sẽ không có một cơ hội nữa đến mà người dân Libya không phải gánh chịu những đau thương. Ông Kobler cũng nhấn mạnh đến mối đe dọa của nhà nước Hồi giáo và các nhóm cực đoan khác.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi mới đây đã họp với các nhà lãnh đạo của hơn 50 nước châu Phi để thảo luận về những cách thức nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng y tế của châu lục này. Theo tường thuật của thông tín viên Jessica Berman của đài VOA, hội nghị này cũng bàn tới việc Ấn Độ tăng cường hoạt động xuất khẩu thuốc gốc sang châu Phi là nơi rất cần những loại dược phẩm giá rẻ. Mời quý thính giả nghe Hồng Hoa trình bày thêm chi tiết.
Các nước đang phát triển ở Phi Châu đang ra sức để chiến đấu chống lại nhiều chứng bệnh truyền nhiễm khác nhau, từ tiêu chảy, sốt rét cho tới HIV. Hầu hết những loại thuốc gốc, giá rẻ, dùng để kháng virus mà những người nhiễm HIV ở Phi Châu sử dụng là thuốc nhập khẩu từ Ấn Độ. Công nghiệp dược phẩm Ấn Độ, vốn đứng đầu thế giới trong việc sản xuất và xuất khẩu các loại thuốc, đã hết hạn bảo vệ quyền sở hữu trí thức, cũng có thể thỏa mãn nhu cầu thuốc men cho các loại bệnh tật khác. Giá thành của các loại thuốc gốc thấp hơn rất nhiều so với thuốc hiệu. Theo ước tính của một số chuyên gia, xuất khẩu thuốc gốc mang lại 15 tỷ đô la cho kinh tế Ấn Độ mỗi năm. Nhưng các nhà điều tra đã phát giác những công xưởng sản xuất thuốc không đạt tiêu chuẩn. Đây là những loại thuốc nguy hiểm vì có chứa các chất độc hại hoặc nguy hiểm chỉ vì không có tác dụng chữa trị. Ông Roger Bates, một nhà kinh tế học y tế của Viện Doanh nghiệp Mỹ ở Washington cho biết những loại thuốc sốt rét giả đã tràn vào Phi Châu và ông e rằng sẽ có thêm những loại thuốc giả khác xuất hiện ở Phi Châu. India seems to segment its markets.
It sends, on average, it sends the better quality. Dường như Ấn Độ chia thị trường của họ ra nhiều phần khác nhau. Thường thì họ bán những dược phẩm có phẩm chất tốt hơn sang các nước như Hoa Kỳ và những loại thuốc bị loại bởi hệ thống kiểm soát chất lượng thì họ bán sang các nước nghèo hơn, như là những nước ở Phi Châu.
Bà Garavika Nayar, một nhà tư vấn về y tế toàn cầu, xác nhận là những loại thuốc nhái hoặc thuốc thiếu chất lượng đang được xuất khẩu sang các nước nghèo. Bà cho biết bà đã đến thăm một số công xưởng sản xuất những loại thuốc này, nhưng bà nói rằng biết được sự tồn tại của vấn đề và giải quyết vấn đề là hai việc khác nhau. You can see that there's children in the
market buying this counterfeit product. Quý vị có thể thấy là có những em bé mua thuốc nhái ở chợ về, dùng rồi chết, và đó chính là điều thúc đẩy tôi làm việc về vấn đề này. Nhưng làm thế nào để chúng ta chuyển điều đó thành chính sách và hành động để chúng ta có thể thật sự giải quyết vấn đề? Đó chính là nơi mà tôi nghĩ rằng toàn bộ cỗ máy bị mắc kẹt.
Bà Naya nói rằng những mẫu thuốc lấy từ thị trường đã được xét nghiệm để xác định sự thuần khiết và tác dụng. Nhưng bà cho biết rất khó để truy tìm nguồn gốc của những loại thuốc giả, thuốc nhái. Hầu hết các nhà sản xuất thuốc gốc là những người làm ăn lương thiện và những nước nhập khẩu thuốc gốc không muốn làm cho ai bị tổn hại. Nhưng ông Bates nói rằng các giới chức y tế ở những nước nghèo phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Như quý vị biết, phản ứng tức thời khi có người bị nguy hiểm sau khi dùng thuốc là chúng ta phải tẩy chay sản phẩm đó. Nhưng thực tế là điều đó rất khó thực hiện. Vì nếu làm như vậy thì tình trạng khan hiếm trầm trọng sẽ xảy ra.
Các chuyên gia cho biết, những nước ở Phi Châu cũng muốn tự sản xuất các loại thuốc gốc, vừa để phát triển kinh tế, vừa để có được những loại thuốc cần thiết để cứu mạng cho người dân của họ.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Thưa quý thính giả, hàng năm cứ vào ngày 10 tháng 12 cũng là ngày quốc tế nhân quyền, lễ trao giải Nobel lại được cử hành ở Stockholm, thủ đô của Thụy Điển, để vinh danh những cá nhân đã đạt được những thành tựu đáng kể trong nhiều lĩnh vực, đóng góp to lớn để phục vụ nhân loại. Trong mục đời sống văn hóa kỳ này, mời quý vị cùng Hoài Hương tìm hiểu một số chi tiết về lịch sử hình thành giải thưởng cao quý này.
Trong tháng 10 vừa qua, các giải Nobel năm 2015 đã được tuần tự công bố. Tuy nhiên, lễ trao giải chỉ mới diễn ra vào ngày 10 tháng 12 trong tuần này. Giải Nobel được trao trong một buổi lễ long trọng tổ chức tại Stockholm, thủ đô và cũng là thành phố lớn nhất của Thụy Điển. Người lập ra giải thưởng là nhà bác học Alfred Bernhard Nobel, người được coi là cha đẻ của thuốc nổ. Theo tạp chí Time, thì khi sáng chế ra thuốc nổ dynamite, ông Nobel tin rằng phát minh ấy sẽ chấm dứt chiến tranh. Ông từng viết rằng, khi mà hai lực lượng quân đội ngang sức với nhau và có khả năng tiêu diệt lẫn nhau trong chốc lát, thì tất cả những nước văn minh sẽ lùi bước và sẽ giải tán quân đội. Giả thuyết đó đã không xảy ra trong thực tế. Trong khi thuốc nổ là một trong 355 phát minh của Alfred Nobel, nhưng thành tựu lâu dài và có ý nghĩa nhất của ông chính là giải Nobel thường niên được trao cho những cá nhân xuất sắc trong nhiều lĩnh vực khoa học gồm có y học, vật lý, hóa học, văn học, kinh tế và hòa bình.
Alfred Bernhard Nobel sinh ra tại Thụy Điển vào ngày 21 tháng 10 năm 1838, con trai thứ ba của nhà khoa học Immanuel Nobel. Từ năm 17 tuổi đã bắt đầu nghiên cứu thuốc nổ. Ông không hề lập gia đình. Suốt một đời đơn độc, cống hiến thời giờ cho các công trình nghiên cứu, để cuối cùng sở hữu 355 bằng phát minh. Ông qua đời sau một cơn đột quỵ vào ngày 10 tháng 12 năm 1896 tại Ý, để lại một chúc thư ký năm 1895. Những người có trách nhiệm thi hành di chúc đã hết sức kinh ngạc khi khám phá ra ông đã bí mật lập ra 5 giải thưởng hàng năm để vinh danh những người có những thành tựu hữu ích nhất để phục vụ nhân loại, trong các lĩnh vực vật lý, hóa học, văn học, y học và hòa bình. Phần lớn tài sản kết xù do ông gây dựng dựa trên những phát minh được dành riêng để thành lập quỹ Nobel do một hiệp hội điều hành, chỉ chi tiền lời để lập giải thưởng. Giải được trao cho bất kỳ người nào xứng đáng, không phân biệt quốc tịch.
Mỗi giải thưởng Nobel gồm một huy chương vàng, một bằng khen và một khoản tiền. Số tiền này tùy thuộc vào thu nhập của hiệp hội Nobel. Chi tiết của từng giải được ghi rõ trong chúc thư, nhưng vì tính độc đáo và sự phức tạp của nó, nên mãi tới 5 năm sau cái chết của ông, tức là năm 1901, ước nguyện cuối cùng của nhà bác học mới trở thành hiện thực khi các giải Nobel đầu tiên được trao tay. Giải thưởng vật lý và hóa học do Hàn Lâm Viện Khoa học Thụy Điển cấp phát, Viện Karolinska tại Stockholm trao giải thưởng về y học hay sinh lý học, Hàn Lâm Viện Stockholm phát giải thưởng về văn chương, riêng giải Nobel Hòa Bình là do một hội đồng 5 người của Quốc hội Na Uy bình chọn. Có một số giả thuyết vì sao không có giải Nobel Toán học. Một giả thuyết cho rằng vì ông yêu văn chương và khoa học nhưng không thích toán. Một giả thuyết khác thì cho rằng quyết định của nhà bác học là cố ý bởi vì một tình địch cũ của ông là một nhà toán học và ông không muốn giải Nobel của ông rơi vào tay của đối thủ của mình.
Giải Hòa Bình được coi là giải thưởng cao quý nhất, có ý nghĩa nhất, cũng là giải gây nhiều tranh cãi nhất. Kể cả giải Nobel Hòa Bình năm 2009 dành cho Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, cho tới nay vẫn là đề tài tranh luận. Một giải thưởng khác cũng gây khá nhiều tranh cãi là giải Nobel Văn học. Triết gia Jean-Paul Sartre của Pháp đã từ chối không nhận giải Nobel Văn học năm 1964,
mặc dù gia đình ông tìm cách nhận món tiền thưởng sau khi ông qua đời. Ca nhạc sĩ Bob Dylan đã 6 lần được đề cử, và vào năm 2004, khi giải văn học được trao cho nhà đấu tranh cho nữ quyền người Áo, Elfriede Jelinek, tranh cãi bùng nổ gay gắt đến nỗi một thành viên trong hội đồng Nobel từ nhiệm để phản đối. Và có lẽ sẽ thiếu sót nếu chúng ta không nhắc tới giải Nobel Hòa bình năm 1973, được chọn trao cho Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Henry Kissinger và ông Lê Đức Thọ, đại diện của Việt Nam thương thuyết Hiệp định Paris để chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Ông Lê Đức Thọ từ chối không nhận giải, nói rằng Việt Nam vẫn chưa có hòa bình. Ông Kissinger, mệnh danh là vua đi đêm, nhận giải Nobel và bị đả kích nặng nề.
Ngày nay, lịch công bố giải Nobel và lễ trao giải đã trở thành một truyền thống quốc tế và là thành tựu có ý nghĩa nhất của Alfred Nobel. Nhưng hình như vào lúc cuối đời, nhà bác học có lẽ cảm thấy ân hận vì đã phát minh ra thuốc nổ dynamit mà ông cho là đã bị lạm dụng để gây tội ác. Có người còn cho rằng chính sự ăn năn này là động cơ khiến cho ông lập ra giải Nobel như một hành động hối lỗi hay trục tội trước khi rời cõi thế. Chúc thư viết ngày 27 tháng 11 năm 1895 của nhà bác học yêu cầu sử dụng tất cả gia tài ông để lại để làm vốn sinh lời. Tiền lời sẽ được chia đều để làm phần thưởng tặng cho những ai đã giúp ích cho nhân loại trong năm qua, trong nhiều lĩnh vực, kể cả vật lý, hóa học, y hay sinh lý học, văn chương và kinh tế. Nhưng quan trọng hơn cả là giải Nobel Hòa bình dành cho những cá nhân đã góp phần tài giảm binh bị, kết tình thân hữu giữa các dân tộc và phục vụ cho hòa bình thế giới. Đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời sống văn hóa của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Và bây giờ là Trà My với tạp chí Thanh Niên.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Các vụ tấn công ở Paris, Pháp hôm 13 tháng 11 giết chết 129 người, làm hàng trăm người khác bị thương. Và vụ xả súng ở California, Mỹ ngày 2 tháng 12 cướp đi sinh mạng của 14 người và gây thương tích cho hàng chục người khác đều liên quan tới khủng bố. Sinh sống tại hai tâm điểm vừa bị khủng bố, người trẻ gốc Việt có bất an về vấn đề an ninh nói chung và kiểm soát súng ống nói riêng tại nước sở tại hay không? Những vụ khủng bố bắt nguồn từ tinh thần Hồi giáo cực đoan này có ảnh hưởng thế nào tới tình cảm của họ với Hồi giáo và những di dân đạo Hồi? Mỹ, Pháp, những nước tự do cho phép dân sử dụng súng và cho phép người tị nạn nhập cư là môi trường thuận lợi hơn cho khủng bố. Vậy có nên giải quyết vấn đề từ hai yếu tố này chăng? Mời quý vị cùng tạp chí Thanh Niên VOA ghi nhận qua cuộc thảo luận với hai khách mời từ California là nhà báo Đỗ Dũng và Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Nam California Vĩnh Phong cùng với Minh Hạnh, một công viên chức ở thủ đô Paris.
Tôi hơi lo sợ chút xíu ban đầu, nhưng mà thật sự đến giờ phút này tôi không lo sợ lắm. Đặc biệt là qua cái bài diễn văn của Tổng thống Barack Obama cũng như là những cái cơ quan an ninh của Hoa Kỳ. Tôi thấy họ làm việc rất là đúng thủ tục, nhưng mà cái đe dọa là vẫn có chứ phải là không.
Ý kiến của anh Phong thế nào ạ? Cũng một cư dân Cali, thì sau những cái vụ việc vừa xảy ra đó, anh có lo sợ gì không?
Chắc chắn là ít nhiều cũng có, vì trước cái vụ thảm sát ở San Bernardino, chúng ta trước giờ cái cảnh giác là những cái nơi nào mà đông đảo thì thường cái xác suất là những cái khủng bố nó có thể xảy ra ở đó, người ta đề phòng nó cao hơn. Nhưng mà cái vụ San Bernardino vừa qua, mình thấy là ở những cái nơi mà không có đông đúc người cũng có thể có những cái trường hợp xảy ra như vậy.
Hạnh, ở Pháp, cái vụ khủng bố vừa qua, sau vụ việc đó thì chị có thấy chị dè dặt hơn? Hoặc là cộng đồng người Việt ở đó có dè dặt hơn trong các sinh hoạt tiếp xúc xã hội hay không?
Đầu hồi xưa thì nghe nói chị chiến tranh thì cảm giác là kiểu rất là xa, chị ở những cái nước Hồi giáo gì đó. Nhưng mà tới khi mà nó xảy ra rất gần như vậy thì mới cảm nhận được là nó có thể xảy ra ở những nơi rất là đông người hoặc là những nơi vắng người. Và kiểu bất kỳ lúc nào mà bất kỳ ai không phải như đợt vào tháng 1 Charlie Hebdo là nhắm vào tòa báo mà giờ thậm chí cả những người dân thường thì mình cảm thấy là nó ảnh hưởng trực tiếp tới mình hoặc là những người thân của mình. Đợt vừa rồi tất cả mọi người rất là lo lắng, nhưng mà thật ra sau đó thì mọi người lại hoạt động lại rất là bình thường. An ninh mọi nơi mình cũng cảm thấy là nghiêm ngặt hơn, và cảnh sát cũng đông hơn và mọi người cũng chú ý hơn, nên thật ra phần nào không vấn đề gì lắm.
Nói về cái cách thức ra tay khủng bố thì mình thấy nó đã biến dạng rất là nhiều từ vụ khủng bố 911 tới nay, từ một cái quy mô rất lớn cho tới bây giờ thì mình thấy là cái cách thức thực hiện nó nhỏ lẻ hơn. Thì các anh chị có thấy là có vấn đề trong an ninh nói chung và kiểm soát súng ống nói riêng tại nước sở tại mà mình đang sinh sống hay không? Tại vì mình thấy những cái vụ khủng bố gần đây là chỉ cần một cá nhân cầm một cây súng và có thể xả súng dễ dàng như phát tờ rơi giữa thanh thiên bạch nhật.
Tôi nghĩ là nó khó đó, bởi vì chúng ta biết là ở Mỹ này có tới trên 300 triệu cây súng, súng quá nhiều, mua dễ dàng. Bởi vì nó có những cái kẽ hở của luật pháp mà chúng ta biết hiện nay, chẳng hạn đi ra cái chợ trời, ra những cái show, chúng ta có thể mua súng mà không cần phải điều tra lý lịch. Bây giờ đó là khủng bố, nó không phải là một tổ chức mà là nó một cá nhân. Và chúng ta nhớ rằng cách đây không lâu, thủ lãnh của ISIS đã kêu gọi những cái người ở Mỹ cũng như những người ở các nước tương phương Tây là hãy do your part, tức là làm cái phần của mình, tức là tự mỗi người làm lấy, tức là làm một hành động khủng bố nào đó. Thì cái đó là cái mà tôi nói thật là trên lý thuyết đó, không thể cơ quan an ninh nào dù tài giỏi tới đâu khắp thế giới này không thể nào biết được, chẳng lẽ mình đi kiểm soát từng nơi. Và có những cái thay đổi mình không thể biết được. Rồi bây giờ súng nó như thế, đó là cái mâu thuẫn của xã hội Mỹ hiện nay, làm cho nhiều người lo sợ và không. Nhưng mà đến giờ phút này thì chúng ta vẫn chưa cấm súng được, là bởi đó là cái quyền của người Mỹ. Thế nhưng mà bản thân tôi thì tôi rất tin tưởng vào cái hệ thống và an ninh của Mỹ trong những cái chuyện này.
Nhưng mà như anh nói đó là không thể nào bất cứ ai có cái tài nào mà đọc được suy nghĩ của người khác. Thì cái việc mà có súng dễ dàng, tức là có phương tiện quá dễ dàng thì ra tay cũng dễ dàng. Anh Phong, anh có thấy là lo khủng bố thì ít mà lo về cái quyền tự do sử dụng súng ở Mỹ nó nhiều hơn không?
Vấn đề mà bạo động súng ống thì nó không có cái gì mới cả. Tại vì cái lịch sử của đất nước Hoa Kỳ, cái tu chính án, hiến pháp số 2 và những cái quyền cá nhân đó, thì ít nhất nó là cái vấn đề mà xã hội Hoa Kỳ phải giằng co, phải đối đầu, đó là làm sao bảo vệ an toàn cho mọi người mà vẫn giữ cái quyền tự do giữ súng cho cá nhân mình. Thì ít nhiều gì Phong nghĩ là nó cũng tác động đến cái suy nghĩ của người dân. Ví dụ như hồi trước đây, cái số người dân ủng hộ những cái đạo luật kiểm soát súng thì nó ít hơn. Nhưng mà sau những cái cuộc xả súng như vậy thì có thể người ta sẽ thay đổi. Cái khác nữa mà chúng ta cũng suy nghĩ đến là cái vấn đề kỹ thuật ngày hôm nay. Qua cái mạng Internet, qua Facebook, có cái nhiều người họ bị ảnh hưởng, họ bị cực đoan hóa.
Với rất nhiều những cái ảnh hưởng như vậy đó thì cuối cùng thì anh ủng hộ, anh phản đối cái quyền sử dụng súng của công dân Mỹ. Có nên chăng mỗi người được quyền mua súng, sử dụng súng, sở hữu súng hay nên giới hạn tới mức tối thiểu nào đó?
Cho dù mình có phản đối cái quyền sử dụng súng thì cái đó nó cũng không có thực tế. Tại vì trong hiến pháp đã định rồi thì điều đó nó rất là khó thay đổi. Cái vấn đề là chúng ta làm sao bảo vệ an toàn cho mọi người. Như Tổng thống Obama hiện nay đang đưa ra là ví dụ như những cái người tình nghi là thành phần có liên quan đến khủng bố thì tại sao mình lại cho phép họ đi mua súng?
Nhưng mà ngoài những cái người đó thì anh biết không, như anh Dũng nãy có nói là bất cứ người nào, bất cứ lúc nào cực đoan hóa, lúc nào cũng không ai có thể đọc được cái suy nghĩ của họ. Thì nếu mà có phương tiện trong tay thì cái điều đó càng nguy hiểm hơn nữa.
Hiện nay đó là nhiều người ta đề nghị đó, ở Mỹ nó có hai loại súng, một loại súng để tự vệ và một loại súng tấn công. Chúng ta thấy trong cái vụ San Bernardino đó là hai hung thủ đó họ sử dụng ba cây súng, trong đó có hai cây súng trường. Thì súng trường được coi là súng tấn công. Tại sao nước Mỹ bây giờ vẫn cho người ta mua súng tấn công? Tự vệ anh có thể mua súng ngắn, anh tự vệ thì được. Hoặc là nếu mà cái người mà xấu đó họ dùng cái súng ngắn đó, nếu mà họ đi ra ngoài họ bắn đó, cao lắm họ bắn được 2-3 người. Và nếu mà họ bắn chết người ta cũng khó lắm, phải bắn vào đầu mới chết, hoặc vào ngực may ra thì mới chết, chứ bắn được thường bắn bị thương thôi. Nhưng mà súng tấn công nó nguy hiểm, cái chỗ là đứng từ xa có thể bắn được và sức công phá rất là lớn. Thì tại sao Mỹ không cấm cái súng tấn công? Đó là cái vấn nạn hiện nay của nước Mỹ. Thế nên tôi ủng hộ cái chuyện là nên cấm cái loại súng tấn công. Khi anh mua cây súng tấn công, tức là anh đã có ý định đi tấn công người khác rồi. Những người nào mua súng tấn công nó phải là giấy phép đặc biệt. Còn nếu mà hiện nay nó mua đủ loại vũ khí, cái gì mua được thì đó là không nên. Đây là cái đề tài rất là lớn mà hiện nay Quốc hội cũng đang tranh cãi. Và hôm thứ Năm vừa rồi, ngay sau một ngày sau cái vụ San Bernardino đó, thì phía bên Cộng Hòa họ đã ngăn chặn hai cái dự luật liền của bên Dân Chủ đưa ra là cấm súng tấn công. Thì cái này thì nói thẳng ra ở Mỹ này có cái vấn nạn là gì? Đây là đất nước Dân Chủ. Thành ra các cái hội đoàn, các cái tổ chức họ có quyền ảnh hưởng của chính quyền. Và chính cái hội súng trường đó ảnh hưởng rất là mạnh. Thì bây giờ tôi nghĩ rằng sau cái vụ này có thể dư luận ở Hoa Kỳ, đặc biệt vào cuộc bầu tổng thống sắp tới đây vào năm 2016, có thể họ sẽ đẩy mạnh cái chuyện này, tức là cấm mua súng tấn công.
Vâng, cảm ơn anh Dũng. Ở Pháp thì như thế nào hả chị Minh Hạnh? Cái vấn đề súng ống, quyền sử dụng súng của người dân như thế nào? Nhất là sau những cái vụ khủng bố đó thì người dân có quan ngại gì không tới vấn đề đó?
có thể nói là không giống như bên Mỹ là mua bán tự do, mà bên này là hoàn toàn là cấm và phải cần có giấy phép để mua một số loại súng nhất định. Nhưng mà điều đó cũng không ngăn được thả súng xảy ra, bởi vì sao mọi người mua bán bằng chợ đen hoặc là mua bán luồn lách, mua bán từ những cái nước lân cận nhập sang. Vấn đề là ở đó.
Những vụ khủng bố bắt nguồn từ tinh thần Hồi giáo cực đoan này, nó có ảnh hưởng thế nào hay không tới ấn tượng của các anh chị ở đây đối với Hồi giáo và với những di dân đạo Hồi?
Có những người là đã từ trước giờ đã có những cái suy nghĩ tiêu cực về cộng đồng Hồi giáo, và đặc biệt là rất chống đối việc người Hồi giáo di dân sang những cái thành phần khác, thì trước giờ thấy bình thường. Nhưng sau thì thấy những cái trường hợp này bắt đầu sợ và bắt đầu tránh. Chẳng hạn tôi có một người đồng nghiệp, người Maroc, họ bảo là bây giờ đi metro thấy mọi người bắt đầu tránh, mình lên metro cái mọi người tránh đi khoang khác hay đi ra chỗ khác. Hoặc là thấy mà mình cầm đồ to gì thì bắt đầu nhìn kiểu họ bắt đầu sợ. Nhưng mà cái đó là điều không tránh khỏi. Có một số trường hợp là kiểu làm những cách giống như kiểu là viết lên tường là đánh đuổi gì đó đi. Điều đó khiến cho một cái sự ngược lại, đó là những người Hồi giáo cảm thấy là mình bị xúc phạm. Nhiều khi cái đó lại là một cái sự đánh tới tâm lý và lại có thể là xảy ra những thành phần cực đoan chỉ vì những hành động sai làm đó.
Đúng vậy. Mình thấy có cái sự leo thang trong cái cung bậc tình cảm của người Pháp đối với người Hồi giáo lúc này. Tức là cái ánh mắt nhìn thiếu thiện cảm hơn. Ở Mỹ thì sao? Ở California ngay cái vụ này xảy ra ở đó thì người Việt mình nhìn chung thì anh Dũng thấy sao? Có e dè hơn đối với người Hồi giáo không?
Tôi nghĩ rằng trong bất kỳ cộng đồng nào nó vẫn có một số cá nhân nó không có tốt, cái chuyện đó mình biết.
Đúng vậy.
Tôi cảm thấy rằng người Hồi giáo, tôi không phải tôi bênh họ, nhưng mà tôi thấy là nhiều khi nói quá đáng. Chẳng hạn như ông Donald Trump ngày hôm qua ông lên trên TV bảo là cấm tất cả người Hồi giáo ở Mỹ thì có đi quá đáng.
Mình không biết là ngẫu nhiên hay là vô tình hay cố ý, mà những cái số lượng về giết chóc, về thảm sát giết người đó thì nó liên quan tới Hồi giáo ngày càng nhiều hơn. Thì cái con mắt của mọi người trên toàn thế giới, không chỉ riêng nước Mỹ hay nước Pháp, nhìn về cái cộng đồng Hồi giáo nó có hơi xét nét hơn, hơi nghi ngại dè dặt hơn một chút xíu.
Chúng ta biết trên thế giới này có hơn 1 tỷ người Hồi giáo. Cái thành phần mà cực đoan, thành phần mà khủng bố thì đối so sánh với 1 tỷ người đó thì con số nó chênh lệch rất là nhiều. Và cái thứ hai nữa là như ở Paris, ở San Bernardino hay là ở New York, cái vụ 911 thì chúng ta là bị những tay khủng bố mà họ theo một cái hệ phái rất là cực đoan ở trong Hồi giáo, chứ không phải là Hồi giáo nói chung. Ở bên Trung Đông, những người mà đất nước của họ đang bị ảnh hưởng, đang bị chiến tranh, mà phương Tây coi như là có cái vai trò trong đó, thí dụ như Palestine, thì chắc chắn họ cũng coi những cái người từ phương Tây như Hoa Kỳ đối với họ không có một cái thiện cảm. Cho nên nói chung đây là một cái vấn đề toàn thế giới. Lúc nào mà Trung Đông vẫn còn chưa có hòa bình lâu dài đó, thì cái thế giới của chúng ta nó vẫn còn rất là chao đảo đó. Những cái chuyện như vậy nó sẽ còn xảy ra rất là dài.
Mỹ ngoài việc là bây giờ đề cao những cái biện pháp an ninh kiểm tra rất là nghiêm đối với những người tị nạn nhập cư Mỹ, sắp tới đây sẽ duyệt lại chương trình miễn thị thực, coi lại cái quy chế cấp thị thực cho vợ chồng sắp cưới. Ý kiến của anh Dũng thế nào?
Cái biện pháp này nó chỉ mang tính cách biểu tượng thôi chứ không giải quyết được vấn đề. Bởi vì có những người họ vào Mỹ này không có vấn đề gì hết á, nhưng mà thời gian mà họ ở Mỹ này tự nhiên họ thay đổi, thì cái đó chặn người bây giờ đóng cửa biên giới Mỹ không cho ai vào hết. Liệu chúng ta có những người hiện tại nước Mỹ có tránh được chuyện đó không?
Nhưng mà anh ngăn được cái đầu vào cũng có giúp một phần đỡ lo không anh?
Nếu chúng ta chặn như vậy chưa chắc ta chặn được hết, và chúng ta chặn như vậy nó sẽ ảnh hưởng những cái chuyện khác.
Tiếp đón người tị nạn Hồi giáo, những nơi xuất phát của IS v.v. thì nó cũng một phần nào đó nó ảnh hưởng tới an ninh quốc gia hay chăng?
Cũng không hẳn là như vậy. Vấn đề ở đây đó, tôi thấy trên thế giới ngày nay càng nhiều cái không ổn định, nhất là sau khi Hoa Kỳ vào Iraq, lật đổ chính phủ Saddam Hussein, đẩy cái nhóm Sunni đi vào cái thiểu số, và bây giờ nhóm Shiite nó lên, và nó tạo ra cái nhóm ISIS. Nó gây ra bất ổn, và chính cái bất ổn đó nó sẽ làm tạo ra nhiều cái khác. Không thể nào chúng ta ngăn chặn được. Cái quan trọng nhất là các nước trên thế giới làm sao giải quyết được vấn đề hòa bình trên thế giới, là bớt cái xung đột đấy, thì cái chuyện đó nó sẽ giải quyết được vấn đề gốc rễ của nó. Là trong xã hội phải có thêm cái vai trò làm sao giáo dục người ta, quảng bá cho người ta biết những cái thông tin nó đa chiều, những cái chuyện để cho mọi người biết để hiểu nhau hơn.
Vâng, cảm ơn anh. Anh Phong là một công dân Mỹ gốc Việt thì anh thấy lợi hại của việc khước từ hay là chấp nhận người tị nạn Syria như thế nào?
Đồng ý là trong cái số người mà tị nạn Syria thì có thể có một vài thành phần cực đoan họ trà trộn vào trong đó. Nhưng mà chúng ta không thể nào đồng hóa cái người tị nạn Syria chung với cái thành phần khủng bố được. Chúng ta phải làm tất cả những gì chúng ta có thể để mà chúng ta rạn lọc những cái người tị nạn. Ta cũng phải nhớ là đất nước Hoa Kỳ là một cái đất nước mà trong lịch sử đã cưu mang người tị nạn rất là nhiều, kể cả cộng đồng chúng ta.
sau cái vụ khủng bố ở Pháp thì có rất nhiều ý kiến phản đối người tị nạn Syria. Riêng Tổng thống Pháp thì vẫn nói rằng là vẫn giữ cam kết là vẫn nhận hàng chục ngàn người tị nạn nữa. Minh Hạnh ở Pháp, chị đồng ý với cái cách giải quyết của ông Hollande hay là chị thấy là nước Pháp nên có những cái sự kiểm soát như thế nào đối với người tị nạn Syria trước thực tế hiện nay?
Thật ra thậm chí những cái thành phố, chẳng hạn như thành phố Lyon vẫn tiếp tục đón nhận, giúp đỡ người tị nạn, thậm chí những trường học cũng đang mở cửa đón nhận các trẻ em, cố gắng đỡ mở rộng nhiều hơn. Cái thông tin rất là quan trọng, bởi vì mình còn những cái nhìn sai lệch, bởi vì mình không có những cái thông tin chính xác. Càng đẩy sự đối lập tăng cao thì sẽ lại càng làm hài lòng người muốn tạo ra những cái đối lập đó. Đó là điều mà cần tránh, và nước Pháp bảo là nên mở ra bằng sự vị tha nữa.
Anh Dũng, theo anh thì nước Mỹ cần làm gì hơn nữa để ngăn chặn rủi ro khủng bố cho riêng nội địa của mình và giúp bảo đảm an toàn an ninh cho thế giới nói chung?
Chúng ta phải coi vấn đề thông tin, nên giải thích cái vấn đề cho mọi người hiểu rõ ràng hơn. Thế giới nếu mà còn xung đột thì nó chắc chắn sẽ còn cái lý do để cho những thành phần khủng bố họ vin vào đó, để họ kích động những người không hiểu biết. Đó là cái vấn nạn thế giới hiện nay.
Vâng. Thế vai trò của nước Mỹ trong cái việc mà góp phần cho thế giới bớt xung đột hơn như lời của anh? Thì nước Mỹ có thể làm gì?
Họ không thể làm gì được hơn. Tôi nói ví dụ chuyện đánh ISIS này nè. Vô đó đánh không phải là dễ, bởi vì ISIS bây giờ nó không phải chỉ là một đối thủ của Mỹ không, mà đối thủ của nhiều nước khác, mà nó đồng thời là bạn của các nước khác nữa. Vì mỗi quốc gia có quyền lợi riêng của họ. Họ không thể nào họ bỏ hết cái tài nguyên và phương tiện của họ để họ đi đánh một cái nhóm đó. Mà khi đụng cái nhóm đó, đụng vào quyền lợi của quốc gia khác nữa. Cái này tôi thấy rằng là các nước lớn phải ngồi lại với nhau để giải quyết vấn đề, nhưng mà cho đến giờ phút này tôi không thấy cái chuyện đó. Cho nên Mỹ trong hơn một năm trời đánh ISIS cũng không có tới đâu hết. Nhưng mà bây giờ biết sao, bây giờ chính sách của Mỹ và người dân Mỹ là không muốn ông Tổng thống Mỹ đưa Boeing qua đó. Mà người ta biết là trong các cuộc chiến để giải quyết vấn đề, không đưa Boeing sang thì không giải quyết được, còn cứ thả bom trên trời không ăn thua gì cả. Thì cái đó là cái kẹt. Bây giờ tôi nghĩ rằng người Mỹ làm được cái gì họ làm thôi. Chứ họ không thể giải quyết được mọi vấn đề của thế giới, không phải như trước đây nữa. Mong đợi nước Mỹ giải quyết mọi vấn đề là không thực tế.
Hoa Kỳ phải tiếp tục vận động thêm đồng minh để mà chấm dứt ISIS. Tại vì nếu mà Syria được ổn định, Trung Đông được ổn định, ISIS sẽ không có chỗ để đứng. Chứ không thể nào bây giờ Hoa Kỳ vào Syria mà chiếm đóng Syria như là trước đây Hoa Kỳ đã chiếm đóng Afghanistan nhưng mà Taliban vẫn còn. Và Hoa Kỳ đã chiếm đóng Iraq nhưng mà bây giờ thì vấn đề nó lại đẻ ra ISIS. Cho nên Hoa Kỳ không thể mà tiếp tục đi chiếm đóng một quốc gia mà hy vọng đơn thân độc mã mà có thể giải quyết được vấn đề. Hoa Kỳ phải lãnh đạo về cái mặt chính trị mà vận động nhiều quốc gia trên thế giới cùng đi tới một cái thế giới mà nó hòa bình hơn, nó ổn định hơn.
Vâng, tóm lại là Hoa Kỳ đã làm tối đa cái mức cần thiết có thể làm và cần cái sự hợp lực từ toàn cầu trong cuộc chiến chống khủng bố và ISIS. Cảm ơn các anh chị đã dành thời gian cho cuộc trao đổi ngày hôm nay. Và Tạp chí Thanh niên cũng mong nhận được ý kiến đóng góp của quý thính giả nghe đài khắp nơi. Quý vị có thể chia sẻ quan điểm của mình ngay một ý kiến bên dưới bài đăng trên trang web voatiengviet.com. Trà My xin chân thành cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Trần Văn Xuân Hoàng ở Việt Nam hỏi.
Tôi Trần Văn Xuân Hoàng, tôi muốn hỏi trường hợp mà lao niệu, tức là đi tiểu sau khi trị lao phổi xong rồi, bây giờ còn lao niệu, nhưng mà trường hợp đi tiểu một ngày chỉ cả trăm lần, đó là tình trạng của con trai lớn, tôi khoảng là 30 mấy tuổi, gần 70 tuổi rồi. Đi khám ở bệnh viện bình dân của Việt Nam ở Sài Gòn cũ đó, thì họ nói là bị lao cái bàng quang nó teo lại. Rồi bây giờ là bác sĩ ở Việt Nam nói rằng cái mổ cái đó có là cái ca khó lắm. Mà bác sĩ không nói khó là như thế nào, gây những cái hậu quả, những cái biến chứng như thế nào mà bác sĩ nói thì không có dịp hỏi lại. Hoặc ông nói rất ngắn gọn đi. Do vậy nên tôi muốn gọi nhờ bác sĩ ở Mỹ đó cho tôi biết rằng cái vấn đề chị bàng quang nó teo đó, mình cắt ruột để mình tạo thành cái bàng quang mới đó. Như vậy có nhiều biến chứng nguy hiểm đến tính mạng không nè? Và có thể có những biến chứng như thế nào bác sĩ có thể cho chúng tôi biết?
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về phẫu thuật nới rồng bọng đái ở một cái trường hợp bị lao. Thì trước hết tôi xin nói một số chuyện tổng quát về bệnh lao. Thì chúng ta hay dùng từ ho lao, thì tuy nhiên dễ gây thắc mắc là vì bệnh lao có thể biểu hiện nhiều cách mà không có phải là ho. Thì lúc Tây Y được người Pháp đưa vào Việt Nam vào thế kỷ thứ 19, thì thời đó lao biểu hiện thường nhất, nghĩa là để cho người bệnh đi khám bệnh là ho kéo dài và có thể ho ra máu. Và bệnh nhân nóng sốt, gầy mòn, kiệt sức dần. Và trước khi có phương tiện chữa trị bằng kháng sinh vào khoảng thế kỷ thứ 20, thì chừng một nửa sẽ chết vì bệnh lao. Thì thường chụp hình phổi và các vết nám hoặc những cái lỗ hổng ở trong phổi hay là những cái áp xe thì chúng ta nói là bệnh nhân bị lụng phổi và bác sĩ cho thử đàm hoặc là lấy đàm ở trong bao tử ra và nhuộm xem có những cái vi khuẩn hình que và tiếng Pháp gọi cái này là những cái bacilli de Koch, bởi vậy chúng ta hay gọi đây là cái BK. BK là dương thì có nghĩa là tìm thấy vi khuẩn, mà BK mà âm thì có nghĩa là không có tìm thấy con vi khuẩn. Và bác sĩ Koch là cái người Đức, nhà bác học người Đức Robert Koch vào thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ thứ 20 đã tìm ra con vi khuẩn này năm 1882. Thì bệnh nhân nhiễm vi khuẩn lao do hít vào đường hô hấp, đó là nói chung. Và trong một số trường hợp thì cái vi khuẩn lao sau đó nó đi vào máu, nó đi qua thận và làm cho thận tổn thương, viêm ở trong thận, rồi đó theo đó nó có thể đi vào cái niệu quản. Niệu quản là những cái ống mà nó nối cái thận với lại cái bọng đái là cái bàng quang. Và cái người cũng có thể bị bệnh lao ở bộ phận sinh dục nếu mà họ tiếp xúc với vi khuẩn lao ở vùng này lúc giao hợp. Ví dụ đàn ông thì có thể bị tuyến tiền liệt và dịch hoàng, và cái người đàn bà thì có thể bị ung thư ở tử cung hay là buồng trứng. Và bệnh lao ở bọng đái là một phần của cái bệnh lao ở niệu đạo của người đàn ông cũng như người đàn bà. Và nó có thể chỉ hơi hợt, nó tấn công cái nội mạc bên ngoài của cái bàng quang của cái bọng đái. Nhưng mà nó có thể ăn sâu vào những cái lớp cơ của cái bộ phận này. Nói tổng quát thì cái bàng quang nó là một cái túi làm bằng những cái sợi cơ và nó chứa nước tiểu, và khi cần thì nó đẩy nước tiểu này ra. Thì khi đó thì những cái sợi cơ này nó được thay thế bằng một cái mô thẹo, sẹo, sơ và cứng, không có co giãn nhiều được, và làm cho cái thể tích của bọng đái bình thường nó chừng 300cc, 300ml cho tới chừng 500-600ml, thì nó ở người lớn thì nó bây giờ nó bị teo nhỏ lại. Và thêm nữa, cái cơ của cái bọng đái đó nó nhạy cảm hơn, nghĩa là mới căng ra một cái pressure nó lên một chút nữa là nó bắt đầu nó bỏ co bóp, và có cái sự co bóp đó có thể nó không có ăn khớp với lại cái vấn đề những cái cơ mà mở cửa cho nước tiểu nó đi ra. Thành ra nói chung là bệnh nhân bị giữ nước tiểu ở trong cái bọng đái, nó bị mất thể tích nó nhỏ lại, và khi mà nó tràn quá thì cái người bệnh nhân đó họ cứ đi tiểu nhiều lần trong ngày. Và cái từ tiếng Anh ta gọi cái đó là incontinence, là cái người bệnh không có kiểm soát được cái vấn đề mình tiểu tiện. Thì cái người bệnh lao ở bọng đái hay là bàng quang thì thường thường người ta chữa trị và người ta chích, hoặc là người ta cho họ uống nhiều thứ thuốc, nhiều cái kháng sinh một lượt trong nhiều tháng hoặc cả năm, và họ được theo dõi thường xuyên. Ví dụ như họ được thử đàm, họ được chụp hình phổi hay là thử máu xem thuốc có tác dụng độc trên gan hay không. Và bây giờ đối với riêng với lại cái viêm bọng đái do vi trùng lao thì một số bác sĩ gần đây dùng những cái thuốc có kèm theo những cái kháng sinh đó, những cái thuốc có tác dụng giảm sự co thắt của các sợi cơ của cái bọng đái. Từ tiếng Anh người ta gọi là anticholinergic drugs. Chung với lại những cái thuốc kháng sinh, và người ta thấy kết quả khả quan hơn trước. Ví dụ như trong một tác giả, thì người ta báo cáo của một tác giả thì người ta thấy là cái số lần đi tiểu có thể giảm 75% và cái dung tích bọng đái nó có thể tăng từ gần như là 5 lần. Và đó là cho cái tác giả là Ekaterina Kunsaveina, và tôi có ghi cái reference ở trong cái bài viết sẽ post trên Internet. thì cái bào đái nó bị cơ năng rối loạn, không những làm cho cái người bệnh khổ sở mà nó còn làm tổn hại đến hư cơ năng hai tế thận, là vì áp suất nước tiểu ở dưới bào đái ứ động ở trong cái bào đái nó dội ngược lên trên thận, và cái áp suất này nó đẩy cái nước tiểu lên trên thận và nó làm hư hại cái thận. Và những cái trường hợp nặng thì cần phẫu thuật để nới rộng cái bào đái ra. Từ chuyên môn người ta gọi là augmentation cystoplasty. Augmentation là tăng cường thêm, tăng thêm. Cysto là cái bàng quang và plasty là giải phẫu để mà tạo hình. Và cái giải phẫu này từ nó thì cũng phải là mới, vì căn bản thì đã hồi từ thập niên 1950 thì bác sĩ Cuvelier là một người Pháp cũng đã bắt đầu phổ biến cái thủ thuật này, cái phẫu thuật này cho những cái người bị lao của bàng quang. Thì phẫu thuật mở bụng nghĩa là phải mở cái bụng ra mổ thì kết quả tốt hơn là phẫu thuật bằng nội soi. Người ta lấy một khúc ruột, đoạn đầu của ruột già, nghĩa là cecum, hay là cái đoạn cuối của ruột non, một cái khúc dài chừng 25-30cm. Người ta cắt mở cái ống ruột này ra để tạo thành ra một cái túi, một cái bọc. Và sau khi cắt mở cái bọc đái, người ta cắt bớt một khúc của cái bàng quang đó, người ta may hoặc là người xài cái kim kẹp lại, staple cái túi này lại vào cái bọc đái để nới rộng nó ra. Và người ta có một cái bọc đái mới, tuy rằng đây chỉ là một cái bọc đái mà nó được tăng cái thể tích thôi. Nói về những cái biến chứng của cái phẫu thuật này thì nó gồm những cái biến chứng về tim mạch, về tiêu hóa, hay là khả năng có cái risk nó có những cái cục máu đông ở trong tĩnh mạch và nó di chuyển, gọi là những cái huyết khối thuyên tắc, thromboembolism, hay là những cái biến chứng về hô hấp. Thì những cái biến chứng đó nó đi kèm theo bất cứ cái phẫu thuật nào nếu mà chúng ta mổ một cái vụ khá lớn như vậy ở trong bụng. Và nhiều bệnh nhân phải trải qua chừng 3 tháng thì mới chắc là cái bọc đái nó đã ổn định, nó đã lành. Và trong thời gian vài tháng, bệnh nhân phải theo một cái chế độ ăn uống đặc biệt, một cái diet đặc biệt. Và bệnh nhân cần biết là không phải là mọi người sau khi phẫu thuật sẽ kiểm soát được cái cơ năng bọc đái một cách hoàn hảo, cái bàng quang làm việc một cách hoàn hảo. Và bệnh nhân phải chuẩn bị tư tưởng là sau khi mổ, có lẽ là họ sẽ phải thông tiểu suốt đời. Đa số người ta sẽ dạy cho người bệnh nhân lấy cái ống thông và tự thông tiểu lấy chừng mấy tiếng đồng hồ thì làm một lần, một ngày làm nhiều lần. Và có lúc phải xúc rửa cái bàng quang, cái bọc đái đó. Và trong cái từ tiếng Anh người ta dùng là lifelong intermittent catheterization, là mình thông cái ống tiểu. Và irrigation là mình dùng những cái chất sát trùng để mà irrigate những cái nơi mà trong cái bọc đái đó cái nước tiểu nó còn ứ động. Thì nói về biến chứng khác là từ 3-5.7% là cái những lời con số đi ra để cho chúng ta có một ý niệm mà thôi, và áp dụng cho những cái nghiên cứu ở bên Mỹ. Thì ruột nó bị tắc nghẽn sau khi mổ và bệnh nhân cần được phẫu thuật lại là có chừng 3-4%, có thể lên tới chừng 5%. 5-6% là nhiễm trùng, và có chừng ít khi nhưng mà cũng có thể chừng 3% là chảy máu và cần mổ lại. Và trong 50% thì cái khả năng thích ứng của cái bàng quang, của cái bọc đái nó không có được cải thiện mặc dù cái giải phẫu đó. Từ tiếng Anh người ta nói là cái compliance, là cái thích ứng cái lượng nước tiểu nó không có khá hơn, unchanged bladder compliance. Và cái cơ quan thận nó tiếp tục xuống dốc, nghĩa là cơ năng của cái thận, có nghĩa là cái thận nó làm việc càng ngày càng kém đi. Ngoài ra là vì chúng ta xài những cái khúc ruột để mà mở rộng cái bọc đái, thì có thể những cái vấn đề như là loét, là ulcer, hay là thủng, hay là perforation của cái miếng ghép nó lấy từ cái ruột, một đôi khi người ta lấy từ dạ dày. Và ngoài ra thì còn có những cái vấn đề như là nhiễm trùng và sàn đường tiểu xảy ra. Thì nói chung phẫu thuật nới rộng bọc đái hay là tạo nên một cái bàng quang mới là một cái biện pháp bất đắc dĩ cho những người bị đi tiểu không kiểm soát được, là incontinence. Do cái dung tích, capacity của cái bàng quang của họ quá nhỏ. Trong trường hợp này thì là chúng ta bàn là vì do cái viêm mãn tính, là chronic inflammation, do cái con vi trùng bệnh lao gây ra. Thì bệnh nhân cần phải được bác sĩ chuyên khoa về bệnh nhiễm, về bệnh lao, cũng như là bác sĩ chuyên khoa về bệnh niệu, là urologist, nghiên cứu kỹ lưỡng, và có lẽ là nên tìm những bác sĩ nào có kinh nghiệm nhiều và có thành tích tốt về trong cái vấn đề những cái bệnh này. Thứ nhất là về chẩn đoán hình ảnh, người ta chụp hình MRI, CT hay là siêu âm, hay là người ta đo áp suất ở trong bọng đái, người ta nghiên cứu cái tình hình và cơ năng của hai cái thận, hay là và người ta để chú ý đặc biệt đến cái tình hình của hai cái niệu quản, là hai cái ureter, là cái ống dẫn nước tiểu từ thận xuống bọng đái, và xem nước tiểu có bị áp suất quá cao ở trong bọng đái, nó đẩy ngược lên thận hay là không. Và cái từ chuyên môn gọi là vesicoureteral reflux, là người ta xem cái nước tiểu nó từ cái hạ dòng nó có chạy ngược lên trên cái thượng dòng hay không. Và làm tổn thương thận nếu mà nó có chuyện đó có xảy ra. Và người ta chỉ đi đến cái quyết định sau khi bệnh nhân không đáp ứng với những cái biện pháp khác hay là không có muốn biện pháp khác. Ví dụ như bệnh nhân họ không có muốn là họ mang cái ống mà thông catheter để thông cái nước tiểu một thường xuyên, hay là họ không có muốn tự thông nước tiểu thường xuyên, hay là có những cái thuốc mà tác dụng giảm co thắt lại sợi cơ của bọng đái nhưng mà không có làm cho bệnh nhân thấy khá hơn. Và bệnh nhân cần hiểu rõ được cái điều lợi hại của phẫu thuật này, và tôi xin nhắc lại những cái con số mà đưa ra là áp dụng cho chỉ trong một số khảo cứu ở bên Mỹ, thì tùy theo từng địa phương và tùy theo bác sĩ giải phẫu thì cái chuyện đó nó sẽ khác, và bác sĩ giải phẫu có nhiệm vụ phải giải thích cho mỗi bệnh nhân cái trường hợp của mình ra sao và những cái lợi, những cái hại trong mỗi trường hợp, và cái chuyện đó thì chúng ta không có thể thay thế mà bàn ở đây được. Và điểm quan trọng cũng nên nhớ là nếu mà bệnh nhân nghĩ rằng là mình không muốn hoặc là không có thể thông tiểu đều đặn, tự mình làm hay là người khác làm cho mình sau khi mà phẫu thuật, thì có thể là cái đó là một trong yếu tố chính chúng ta không có nên làm cái augmentation cystoplasty. Và tất cả những cái điểm trên nó chỉ có tính cách thông tin, và bệnh nhân cần tham khảo trực tiếp với bác sĩ của mình để quyết định. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ lo ngại sâu sắc về việc chính phủ Nga tiếp tục những hạn chế nhắm vào những tổ chức xã hội dân sự ở Nga. Gần đây nhất, nhà chức trách Nga đã tuyên bố quỹ xã hội mở và quỹ hỗ trợ viện xã hội mở là không được mong muốn, cấm họ tiếp tục cấp những khoản tài trợ cho những đối tác Nga. Hành động này là một phần trong một chiến dịch đàn áp rộng lớn của chính phủ nhắm vào những tổ chức phi chính phủ, tiếp tục cô lập người dân Nga khỏi thế giới. Một luật được thông qua vào tháng 5 năm 2015 cho phép văn phòng tổng công tố viên của Nga cấm những tổ chức không được mong muốn của nước ngoài hoặc quốc tế bị cáo buộc làm suy yếu an ninh, quốc phòng hoặc trật tự hiến pháp của Nga. Vào tháng 7, Quỹ Quốc gia vì Dân chủ là tổ chức đầu tiên bị tuyên bố là một tổ chức không được mong muốn. Hành động này nhắm vào quỹ xã hội mở cho thấy chính phủ Nga đang dốc sức xúc tiến việc đóng không gian dành cho những nhóm độc lập và tranh luận công khai ở Nga, Hugh Williamson, giám đốc phụ trách châu Âu và Trung Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nói. Luật tuyên bố những tổ chức là không được mong muốn và việc thi hành luật này đã là một đòn khủng khiếp nhắm vào những quyền tự do dân sự ở Nga. Theo luật này, những người Nga duy trì những mối quan hệ với cái gọi là những nhóm xã hội dân sự không được mong muốn, phải đối mặt với hình phạt từ những khoản tiền phạt cho đến mức tối đa là 6 năm tù giam. Đây chỉ là một trong nhiều biện pháp mà chính phủ Nga đã thực hiện kể từ năm 2012 để trấn áp những nhóm độc lập theo tổ chức theo dõi nhân quyền. Nhà chức trách Nga cũng đang tấn công những tổ chức phi chính phủ khác trong nước thông qua cái gọi là luật tác nhân nước ngoài. Tính đến ngày 1 tháng 12, 105 tổ chức phi chính phủ của Nga đã bị định danh là tác nhân nước ngoài theo luật được sử dụng để hạn chế những hoạt động của những tổ chức phi chính phủ ở Nga nhận tài trợ của nước ngoài. Người dân Nga xứng đáng có được một thị trường những ý tưởng rộng mở, nền quản trị minh bạch và có trách nhiệm, sự đối xử bình đẳng theo luật pháp và khả năng được thực hành những quyền của mình mà không sợ bị trả thù. Hoa Kỳ kêu gọi Nga tuân thủ những nghĩa vụ và cam kết quốc tế của mình, tôn trọng những quyền tự do ngôn luận, tụ tập ôn hòa, lập hội, cũng như nền pháp trị.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Bộ Quốc phòng Nga cho hay một trong các tàu khu trục của Nga trên biển Aegea bắn các loại đạn nhỏ hôm Chủ nhật để cảnh báo một tàu đánh cá của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tránh va đụng. Bộ Quốc phòng Nga nói khu trục hạm Smelitvi có phi đạn hướng dẫn không thể liên lạc vô tuyến với tàu lưới cá của Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến gần. Tàu cá này cũng không đáp lại các tín hiệu và pháo sáng. Moscow nói khu trục hạm của họ đã bắn cảnh báo khi chiếc tàu cá cách chiến hạm của họ khoảng 600 mét. Tàu cá đã nhanh chóng quay đi hướng khác trong khoảng cách 540 mét. Moscow cho hay họ đã triệu tập tùy viên quân sự Thổ Nhĩ Kỳ để nói về vụ này. Căng thẳng giữa hai nước đang tăng cao sau vụ một máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi một máy bay ném bom của Nga ở khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria hồi tháng trước. Cử tri Pháp đi bỏ phiếu cho các cuộc bầu cử khu vực vòng nhì hôm nay trong bối cảnh đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia hy vọng sẽ giành được quyền kiểm soát một khu vực lần đầu tiên. Bà Marine Le Pen và đảng Mặt trận Quốc gia của bà mong muốn giành được thắng lợi áp đảo trong vòng 2, giống như họ đã làm được ở vòng 1 khi đảng cực hữu với chủ trương chống di dân này về nhất tại 6 trong 13 khu vực. Tuy nhiên, đảng Mặt trận Quốc gia có thể gặp khó khăn trong việc chuyển cuộc bầu cử sang thành chiến thắng dứt khoát tại bất kỳ khu vực nào. Đảng Xã hội đương quyền về thứ 3 trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật tuần trước đã rút ứng cử viên của họ ra khỏi hai khu vực trọng yếu trong vòng bầu cử thứ hai và kêu gọi người ủng hộ đầu phiếu cho các đảng viên Cộng hòa của cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy là đảng về thứ nhì trong vòng bầu cử trước. Các giới chức Nga cho hay ít nhất 23 bệnh nhân tại một bệnh viện tâm thần đã thiệt mạng khi tòa nhà một tầng bằng gỗ bị bốc cháy hôm Chủ nhật và 23 bệnh nhân khác bị thương. Bệnh viện tâm thần bị hỏa hoạn này nằm ở làng Abferovka, miền nam nước Nga. Các giới chức của cơ quan khẩn cấp nói rằng một số bệnh nhân là người lớn tuổi và bị hoảng loạn trong hỏa hoạn nên không tìm được lối thoát hiểm. Hai bị can bị bắt giữ trong cuộc điều tra về đe dọa khủng bố của chính quyền Thụy Sĩ. Tổng trưởng lý Thụy Sĩ ông Olivier Joynot nói những người này căn cứ vào hành vi và quốc tịch của họ bị bắt theo lệnh tăng cường kiểm soát và việc bắt giữ này đã dẫn đến các dấu vết của chất nổ cất trong xe của hai nghi can này.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.